Thần tọa, chương 147, trưởng lão nhiệm vụ 1, góc truyện audio.com, Lâm Hy xuyên thấu qua khế ước cảm giác được thực lực của Tạp Mễ Lạp thực ra tăng không ít nhưng mà lại tăng trưởng từng bước, lập tức biết rõ, nàng bị mê muội chỉ sợ là do thân thể không còn đan khí nên mới vậy. Yêu nữ hấp huyết thuộc về dị loại ngoài nhân tộc cũng không tu luyện chân khí. Còn chưa từng có yêu nữ hấp huyết ăn đan dược của nhân loại. Lâm Hy cũng không biết loại vật này đối với Tạp Mễ Lạp là tốt là xấu, có tác dụng phụ hay không. Tốt chủ nhân, ta nghỉ ngơi trước một lát. Tạp Mễ Lạp cảm giác trong đầu mê muội càng ngày càng mãnh liệt, thân thể càng ẩn ẩn có chút khô nóng. Nàng cũng không kiên trì cùng đi với Lâm Hy cùn, loạng choạng vài cái sờ lên giường của Lâm Hy sau đó nằm xuống. Lâm Hy thông qua khế ước thủy tổ cha nhìn một chút, cảm giác Tạp Mễ Lạp cũng không có nguy hiểm, an lòng rời đi. Đại điện nhiệm vụ, đầu người di động không ngừng. Đây là địa phương trong Thần Tiêu Tông nhân khí nhiều nhất. Trừ Lâm Hy ra, còn có rất nhiều đệ tử ký danh và đệ tử ngoại môn. Về phần đệ tử nội môn thì có nơi tiếp nhận nhiệm vụ riêng, không ở chỗ này. Trong ngoài của Thần Tiêu Tông có khác, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử ký danh cùng một hệ thống, sinh hoạt tu luyện đều ở các đỉnh núi bên ngoài Thần Tiêu Sơn bên. Về phần đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền thì ở khu vực hạch tâm của Thần Tiêu Sơn. Khu vực trong ngoài cũng có cấm chế ngăn cách đấy. Đệ tử ngoại môn bình thường tiếp nhận nhiệm vụ đều do đệ tử nội môn phụ trách. Mà đệ tử nội môn có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ từ trưởng lão. Những chuyện này Lâm Hy cũng đã tìm hiểu tinh tường. Chỉ chốc lát sau đã tới phiên Lâm Hy. Khác với địa phương khác, đại điện nhiệm vụ chỉ cần cắm lộc đức bài là có thể. Đại điện nhiệm vụ phân đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn hai khu vực ngăn cách lẫn nhau, cùng không liên quan. Hơn nữa mỗi khu vực cũng có 20 tên đệ tử tiên đạo đồng thời thẩm tra. Tất cả 40 trận pháp có thể tạo thành 40 màn sáng, tùy thời cung cấp các đệ tử thẩm tra. Thu hoạch 20 đầu thập trọng phi thiên ngô công, ban thưởng như ma đan, hoặc 15 điểm công huân. Chi tiết nhiệm vụ, phi thiên ngô công có mặt ở Đồ Long Vương Triều Ngô Công Sơn, Thiên Tinh Vương Triều Bắc Minh Sơn, Tử Phong Vương Triều Tứ Phần Sơn. Qua lại cần thời gian 3 tháng, nếu như không sợ phiền toái ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Thu thập 1.000 cân tử diệp thông thảo, ban thưởng đến 4 điểm công huân. Cùng 3 tử diệp linh đan, chi tiết nhiệm vụ, tử diệp thông thảo rất khó phân biệt, phải là người có tri thức tinh thông thảo dược. Hơn nữa quá trình thu thập phi thường buồn tẻ, cần phân biệt nó ra từ trong cỏ dại. Muốn thu thập 1.000 cân tử diệp thông thảo ít nhất cần phải tìm tòi trong thảo nguyên rộng 2.000 dặm hoặc rừng rậm nguyên sinh. Bởi vì nguyên nhân này cho nên đặc biệt cho thêm 3 viên tử diệp linh đan. Thu thập 500 thâm hải huyền thiết, ban thưởng 6 điểm công huân cùng 1 viên thối thể đan. Chi tiết nhiệm vụ, thâm hải huyền thiết có thể sinh ra tiếng khóc trong nước, chỉ có ở độ sâu dưới 8.000 thước. Nếu như trong gia tộc có đội tàu viễn dương cỡ lớn, không ngại tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặt khác nhiệm vụ này có thể lặp lại. Những nhiệm vụ này đều nằm trong phạm vi năng lực của đệ tử ký danh, mỗi nhiệm vụ đều có nói rõ, như vậy có thể khiến người thẩm tra nhiệm vụ tinh tường phán đoán. Góc truyện audio.com, thực lực của chính mình có thể tiếp được nhiệm vụ này hay không? Tông phái tiên đạo cũng rất thực tế, căn bản không có cái gọi là khái niệm công bình. Nếu như bối cảnh hùng hậu, hoàn toàn có thể dựa vào gia tộc hoặc tông phái hoàn thành nhiệm vụ ở bên trong Thần Tiêu Tông lấy được công huân. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, những nhiệm vụ này nói rõ ở phương diện khác tương đương với biến tướng yêu cầu đệ tử ký danh yên tâm lớn mật sử dụng thế lực của mình. Nhưng mà Lâm Hy nghĩ lại cũng hiểu rõ ràng. Có lẽ đối với tông phái thì thực lực không đơn thuần chỉ là thực lực bản thân, xuất thân bối cảnh với tông phái tiên đạo cũng là một loại thực lực. Như nhiệm vụ thâm hải huyền thiết người bình thường không thể nào làm được. Chỉ có những thế lực thế tộc cường đại mới có thể có được loại thuyền chắc chắn này, nói thí dụ như hoàng thất hoặc là tông phái thế tộc to lớn. Nhưng mà đệ tử tiên đạo có xuất thân thì tông phái tiên đạo cũng có thể nhờ xuất thân này tăng cường lực ảnh hưởng của tông phái. Bởi vậy thông qua phương thức hoàn thành nhiệm vụ biến tướng ban thưởng bọn họ cũng không tính là quá đáng. Đương nhiên, không có bối cảnh hùng hậu và không có thế lực cũng có thể kiếm được công huân, trở nên nổi bật. Ví dụ như thu thập tử diệp thông thảo là những nhiệm vụ khô khan này. Từ phương diện này tông phái rất công bình, mỗi người đều có cơ hội nhưng mà cần trả giá không giống nhau mà thôi. Đáng tiếc nhiệm vụ lần này không có cái nào thích hợp với ta cả. Trong nội tâm Lâm Hy lắc đầu. Những phần thưởng này ít không nói, nói chính là hao phí quá nhiều thời gian. Lâm Hy cơ hồ đã loại bỏ những nhiệm vụ này trước tiên. Hơn nữa Lâm Hy còn phát hiện một điểm, đại điện nhiệm vụ có nhiệm vụ ban thưởng còn thấp hơn lúc khảo hạch tiên đạo. như 20 đầu phi thiên ngô công là 20 điểm, nhưng mà ở đây chỉ có 15 điểm công huân, trọn vẹn ít đi 5 điểm công huân. Lâm Hy một đường nhìn qua, rất nhiều nhiệm vụ bị hắn bỏ qua. Những nhiệm vụ này cũng không phải không thích hợp cho hắn, mà là tốn thời gian quá dài. Cuối cùng ánh mắt Lâm Hy dừng lại màn sáng cuối màn hình. Bắt giết một đầu song rực hung viên, thu hoạch thú đan và răng nanh của chúng. Ban thưởng nhiệm vụ một viên thông lạc thảo, 20 điểm công huân. Chi tiết nhiệm vụ, song rực hung viên là hung thú gần vô hạn tới luyện khí cảnh. Trời sinh có hai cánh, lực lớn vô cùng. Hơn nữa là động vật quần cư thường thường có hơn 10 con tạo thành tiểu bộ lạc. Đánh giá nhiệm vụ, khó khăn, không thích hợp cho đệ tử ký danh bình thường tiếp nhận. Đây là những nhiệm vụ khó khăn. Ban thưởng thông lạc thảo trong hàng đệ tử ký danh là hút hàng nhất, được hoan nghênh nhất. Chỉ có được thông lạc thảo từ võ đạo thập trọng bước vào luyện khí cảnh độ khó giảm đi rất nhiều. Bởi vậy người tiếp nhận nối liền không dứt. Lâm Hy nhìn thấy nhiệm vụ này đã tiếp nhận đủ số, không cách nào xác nhận. Chỉ có thông lạc thảo sao? Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Lâm Hy nhìn qua màn sáng trước mặt biểu hiện nhiệm vụ thì nhíu mày. Thông lạc thảo là chuẩn bị cho võ giả bình thường, đối với Lâm Hy hiệu quả rất là yếu. Quan trọng hơn là hiệu quả của thông lạc thảo không có điệp ra. Mỗi võ giả chỉ có thể nuốt một cái thông lạc thảo, cái thứ hai không thể dùng, dùng tình huống của mặc dù Lâm Hy nuốt thông lạc thảo chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới luyện khí cảnh. Cách chương.